thính giả thân mến, mời quý vị nghe đọc chương 65 sách Cha Vô Danh của Phạm Ngọc Lân. Chương 65 này có tựa đề Vượt Biên. Đây là kỳ đọc thứ 3 kết thúc chương này. Tóm tắt kỳ trước, Mai lo tìm đường vượt biên cho hai cậu em trai sinh đôi đến tuổi đi nghĩa vụ quân sự. Trước đó phải tìm nhà bạn cho hai cậu em ẩn náu, tránh lệnh truy nã của công an vì không trình diện để đi nghĩa vụ quân sự, thực chất là đưa quân sang chiếm đóng Campuchia.
Yên tâm được chuyện tìm nơi trốn tránh công an vùng bắt những người không chịu đi nghĩa vụ quân sự, giờ đây đến chuyện chính là tìm mối vượt biên. Mai có một đồng nghiệp trong đài truyền hình tên là Cang, nhưng trước năm 1975 chỉ chào hỏi xã giao qua loa. Thế mà sau 1975, hai gia đình trở thành thân thiết, nhất là trong khi Long phải đi tù cải tạo. Một thời gian sau, anh Cang xin nghỉ làm ở đài truyền hình và về miền Tây chuyển qua nghề đánh cá. Mặc dù trước kia anh thuộc gia đình khá giả, chưa bao giờ phải lao động chân tay cả. Anh mua một chiếc tàu đánh cá, chính thức đăng ký đi đánh cá và cùng với hai người em vợ ra khơi mỗi ngày. Thường thì phải mua lại cá của những ngư dân để khi về để khỏi bị nghi ngờ. Nhưng sau một thời gian dò đường đi nước bước, thủy triều lên xuống vào lúc nào, đồn công an canh gác ra sao, mùa nào biển động, đêm nào không trăng, vân vân. Anh Cang thấy là việc tổ chức vượt biên ở tỉnh rất khó khăn. Vì mình không thuộc người địa phương nên quyết định tổ chức đi từ Sài Gòn.
Ở Sài Gòn, anh Cang thuê người đóng tàu mới. Sài Gòn rất đông người, ghe thuyền tấp nập trên sông và các con kinh, dễ len lỏi hơn là ở tỉnh. Vừa lúc đó Mai đang tìm đường cho hai cậu em vượt biên nên đề nghị góp tiền gửi hai em đi trong tổ chức của anh Cang. Đóng tàu xong, gọi là tàu, đúng hơn phải gọi là ghe, nhưng là loại ghe đi biển dài 8 thước, cũng chính thức đăng ký ra biển đánh cá. Anh Cang và mấy người em vợ tiếp tục đóng vai ngư dân. Chính một người em lo lái tàu. Lần này anh Cang chỉ đứng ra tổ chức nhưng không đi vì còn ở lại lo tổ chức chuyến khác. Đến ngày khởi hành, những người vượt biên, toàn người trong gia đình, thêm hai cậu em của Mai và hai người bạn thân của hai cậu, lần lượt lên ghe trong đêm tối và ẩn núp trong khoang. Sáng sớm, chiếc ghe rời bến đi đánh cá như mọi ngày, nhưng trực chỉ hải phận quốc tế sau khi qua được các trạm kiểm soát của công an dọc theo sông mà không bị phát hiện.
Suốt tuần lễ sau đó, nỗi lo âu của hai gia đình căng thẳng đến mức nào người ngoài cuộc khó có thể tưởng tượng được. Mai lo cho em đến mất ăn mất ngủ, có đêm bị ác mộng, khóc trong mơ, và ngày nào Mai cũng đến nhà anh chị Cang để nghe ngóng tin tức. Và cuối cùng, điện tín đánh về vỏn vẹn vài chữ: khỏi bệnh, đã xuất viện. Mật hiệu cho biết là mọi người đã đến được trại tị nạn. Hai gia đình mừng quá, việc đầu tiên là vái bàn thờ tổ tiên đã phù hộ cho con cháu tai qua nạn khỏi. Quả thật là may mắn khi đi hoàn toàn chui mà chót lọt được như thế. Sau này được biết chuyến đi cũng đã gặp nguy biến, cùng cực ngay khi ra khơi được ít lâu. Không phải vì bão táp, lúc đó là tháng 3 bà già đi biển, tức là biển lặng. Cũng không phải vì gặp cướp biển, vì chưa đến hải phận quốc tế, mà vì bị công an Việt Nam đuổi theo. Cố tiếp tục chạy nên bị công an bắn, làm một người em vợ của Cang là người lái tàu, bị thương ở tay. May sao qua hai ngày gặp một giàn khoan dầu, họ cứu lên giàn khoan sau khi đục chìm ghe. Vì phải đục chìm ghe, giàn khoan mới có cớ để cứu người bị nạn. Sau đó tất cả được đưa đến trại tị nạn của HCR trên đảo Purobidong thuộc Mã Lai. Lên đảo rồi, nhờ đánh điện tín qua Pháp cho bà cô sống ở Paris, rồi bà cô đánh điện tín từ Pháp về dùng mật hiệu đã được định trước.
Năm đó là 1979, trại tị nạn trên hòn đảo Purobidong nhỏ bé chứa tới hơn 40.000 người tị nạn, nên cuộc sống rất vất vả vì đông quá, không đủ chỗ ở cho tất cả mọi người. Hai em trai của Mai sống trên đảo gần 10 tháng trước khi được định cư ở Texas bên Mỹ, do cô em kế của Mai đã ra đi trước ngày 30 tháng 4 1975. Giờ đây đã ổn định cuộc sống và có thể bảo lãnh cho hai em. Sau đó đến cô em gái thứ năm của Mai, ra đi với chồng mới cưới được 1 năm. Hai vợ chồng đi theo diện bán chính thức, phải làm giấy tờ giả là người Hoa, và giá cả rất đắt, 12 cây một người. Cũng may là gia đình bên chồng đã di tản qua Mỹ trong những ngày cuối của tháng 4 75. Lúc đó đã có đủ tài chánh để lo cho con trai ra đi cùng với vợ. Trường hợp anh con trai này cũng khá đặc biệt, vì khi cả gia đình được Mỹ tổ chức cho di tản bằng máy bay vào những ngày cuối của tháng 4 75, lúc phải cấp tốc lên xe đi đến điểm hẹn, thì anh con trai lại không có nhà. Gia đình đành phải bỏ anh ở lại, gần 5 năm sau mới có dịp ra đi. Lúc vượt biên, em gái của Mai đã có bầu. Khi đến trại tị nạn ở đảo Galang ở Indonesia thì sinh con trong trại này, sau đó cũng qua Mỹ định cư. Cuối sách có một chú thích về việc đi vượt biên bán chính thức, xin đọc ra đây để có thêm tài liệu. Sở dĩ có chuyện ra đi được mệnh danh là bán chính thức vì có một vấn đề người Hoa ở Việt Nam. Người Hoa đã có mặt tại Việt Nam cũng như nhiều nước khác ở Đông Nam Á từ nhiều thế kỷ trước. Trước năm 1975, người Hoa nắm gần như toàn bộ nền kinh tế của miền Nam. Họ phải lấy quốc tịch Việt Nam từ thời Tổng thống Ngô Đình Diệm, nhưng họ vẫn giữ nền văn hóa của họ, vẫn giữ tiếng nói cũng như phong tục tập quán riêng. Chợ Lớn là một thành phố Trung Hoa, cũng như nhiều Chinatown khác trên toàn thế giới.
Khi chiến tranh chấm dứt vào tháng 4 1975, chính sách dẹp bỏ sản xuất tư nhân và buôn bán tư nhân trong dòng thác cách mạng quan hệ sản xuất làm cho người Hoa không còn đất đứng. Để đối phó lại với chính sách này, họ tự xem mình là công dân của Trung Quốc, không phải công dân Việt Nam. Lý luận là họ mang quốc tịch Việt Nam chỉ vì bị cưỡng bách thời Tổng thống Ngô Đình Diệm. Trong Chợ Lớn, họ trưng cờ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ngoài cửa thay vì cờ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nhưng chính quyền Cộng sản Việt Nam quyết tâm tiếp tục chiến dịch đánh tư sản, mà đa số tư sản trong Nam chính là người Hoa. Bị tịch thu tài sản, người Hoa đành phải bỏ chạy, ra đi vượt biên. Nhưng vì họ có nhiều tiền nên nhà nước nghĩ ra một phương pháp lấy tiền của họ bằng cách tổ chức cho ra đi bán chính thức. Nghĩa là khi còn ở trong nước thì chính thức, vì công an tổ chức cho họ đăng ký, cho họ lên tàu. Nhưng khi tàu ra khơi rồi thì không còn chính thức nữa, vì không có giấy tờ nhập cảnh vào bất cứ nước nào. Trên nguyên tắc, nhà nước tổ chức đi bán chính thức cho người Hoa, nhưng nhiều người Việt làm giấy tờ giả người Hoa cũng đi theo cách này. Dĩ nhiên là tốn tiền nhiều hơn là đi chui. Một trường hợp điển hình là chiếc tàu Hải Hồng, một tàu sắt cũ kỹ với 2.500 người chồng chất như cá mòi, đi đến hải cảng nào cũng bị từ khước, không cho vào. Dư luận quốc tế bị đánh động lòng nhân đạo, cuối cùng các cường quốc phải họp nhau lại và đồng ý nhận người tị nạn, cùng tổ chức các trại tị nạn của Cao ủy Liên Hiệp Quốc để cứu vớt thuyền nhân. Nhờ vậy mà tàu Hải Hồng được cập bến Hồng Kông sau 45 ngày lênh đênh trên biển cả.
Sau khi cô em gái thứ năm của Mai theo chồng vượt biên theo kiểu bán chính thức, đến lượt hai người em gái thứ tư và thứ sáu của Mai cũng ra đi, nhưng hoàn toàn chui, cũng do anh bạn của Mai tổ chức. Lần này chiếc ghe lớn hơn một chút và đông người đi hơn, nên cách ra đi cũng phức tạp hơn. Ngày khởi hành, chiếc ghe cũng ra khơi đánh cá nhưng không trở về bến ở Sài Gòn mà tấp vào đâu đó trên một nhánh sông gần cửa biển dùng làm điểm hẹn. Những người vượt biên khoảng 30 người phải dùng taxi đi từ Sài Gòn ra chỗ hẹn lúc sáng sớm còn tối đen. Taxi là tiếng lóng để chỉ những chiếc thuyền nhỏ của ngư dân chuyên chở người vượt biên từ bến Sài Gòn ra tới điểm hẹn. Mỗi thuyền chỉ chở vài người mà thôi. Sau khi tất cả taxi đến điểm hẹn chuyển khách xong, tàu trực chỉ ra khơi.
Lần trước đã đi thoát, có kinh nghiệm rồi, đến lần thứ hai cũng suôn sẻ, thoát được lưới kiểm soát của công an. Nhưng khi ra hải phận quốc tế thì bị cướp biển, lên tàu lục soát lấy hết vàng và tiền. May là phụ nữ không bị hãm hiếp và không ai bị thương vong. Cuối cùng đến được trại tị nạn ở Galong, rồi cũng vào định cư ở Texas cùng với hai em trai đi trước. Và sau cùng chỉ còn người em gái thứ ba của Mai, lúc đó đã lấy chồng và mới có con 2 tháng. Hai vợ chồng ôm đứa con bé bỏng đi chui, cũng đến được trại tị nạn an toàn và định cư ở California.
Thế là trong vòng 2 năm 1979 và 1980, tất cả 6 người em của Mai cùng với 2 người chồng và 1 đứa con mới 2 tháng đều vượt biên. Rất may mắn là chỉ vượt biên có 1 lần là thoát ngay, trong khi biết bao người phải chầy vi chóc vẩy, hụt lên hụt xuống, chưa nói đến cảnh bị tù đầy, thậm chí chết chóc hoặc bi thảm như cảnh những người vợ, người con, người em bị hãm hiếp trước mặt chồng hoặc cha anh. Có trường hợp các cô gái bị bắt theo bọn cướp để rồi sau đó bị bán cho những ổ điếm ở các nước chung quanh. Trên các phương tiện truyền thông của người Việt, đến mãi sau này vẫn còn những tin nhắn của mẹ tìm con gái đã bị bắt cóc trong những chuyến vượt biên kinh hoàng này. Long nghĩ là khi biết tổ chức chu đáo và gặp người lương thiện thì có nhiều hy vọng thành công hơn, nhưng cũng không thể không tin vào cái số của mình, của bạn mình, và tin vào phúc đức của ông bà để lại.
Cuối quyển sách có chú thích về 3 chiếc tàu nổi tiếng liên quan đến phong trào vượt biên, xin tóm tắt ở đây để có thêm tài liệu. Cuối năm 1978, thảm kịch của chiếc tàu Hải Hồng làm dấy lên tại Pháp phong trào Un bateau pour le Vietnam, một chiếc tàu cho Việt Nam, do những nhân vật trẻ như bác sĩ Bernard Kouchner, đồng sáng lập hội từ thiện Médecins Sans Frontières, bác sĩ không biên giới và nhà triết học André Glucksmann và được những tên tuổi nổi tiếng ủng hộ như hai triết gia Jean-Paul Sartre và Raymond Aron. Với tiền quyên góp được của người dân Pháp, chiếc tàu Île de Lumière thuê của một hãng tàu bên Nouvelle-Calédonie, một thuộc địa của Pháp ở Thái Bình Dương, mà người Việt mình thường gọi là Tân Thế Giới, được sửa chữa thành một chiếc tàu bệnh viện, đến đậu ngoài khơi đảo Puyo-Bidong từ tháng 4 1979 để chăm sóc cho người tị nạn. Sau đó, tàu Île de Lumière ra khơi vớt người thuyền nhân. Cho đến lễ Giáng sinh 1979 thì tàu trở về thành phố Nouméa ở Nouvelle-Calédonie sau khi hoàn tất nhiệm vụ. Long và Mai khi qua Pháp có một người bạn thân được tàu Île de Lumière cứu vớt và sau đó lại có dịp tham gia trực tiếp vào công việc cứu vớt thuyền nhân này.
Bên Đức ủy ban một chiếc tàu cho Việt Nam được thành lập năm 1979 do Christel và Rupert Neudeck, ông là một nhà báo. Thành viên ủng hộ tổ chức này có nhiều nhân vật nổi tiếng của Đức. Với số tiền quyên góp được, chiếc tàu bệnh viện Cap Anamur được đưa qua Biển Đông cứu giúp thuyền nhân. Với ba chiếc tàu cùng tên Cap Anamur 1, 2 và 3, hơn 11.000 người được cứu vớt và hơn 35.000 người được chăm sóc sức khỏe. Thành công vượt bậc và bất ngờ của chiếc tàu đã khiến những người chủ trương lập ra hội từ thiện Cap Anamur, hoạt động cứu giúp người tị nạn ở Phi Châu, ở Á Châu và cả Âu Châu trong hơn 30 năm và hơn 50 nước. Câu chuyện của chiếc tàu vận tải Việt Nam Thương Tín hoàn toàn khác. Tàu này vượt biển từ bến cảng Sài Gòn vào ngày 30 tháng 4 1975, chở hơn 650 người đến cảng Subic Bay bên Phi Luật Tân, rồi sau đó tiếp tục đến đảo Guam thuộc lãnh thổ Hoa Kỳ. Tại Guam có một số người đã di tản trước ngày 30 tháng 4, nay muốn trở lại Việt Nam vì những lý do khác nhau, nhưng phần nhiều là vì gia đình bị ly tán, kẻ ở người đi. Thế là ngày 16 tháng 10 năm 1975, tàu Việt Nam Thương Tín rời đảo Guam trở về Việt Nam với khoảng 1.600 người tự nguyện hồi hương, với thuyền trưởng là cựu trung tá Trần Đình Trụ. Ngày 27 tháng 10, tàu cập bến Vũng Tàu nhưng bị điều ra Nha Trang. Tất cả những người trở về đều bị bắt giam vì tình nghi là làm gián điệp cho Mỹ. Long quen biết một trường hợp điển hình, đó là nhạc sĩ Trường Sa, tác giả những bản tình ca bất hủ như Rồi Mai Tôi Đưa Em, Xin Còn Gọi Tên Nhau, vân vân. Ông là hạm phó của chiến hạm Trường Sa, đã đến được đảo Guam trước đó, nhưng vì gia đình vẫn còn kẹt ở Việt Nam nên ông quyết định trở về bằng tàu Việt Nam Thương Tín. Ông phải trả giá cho việc trở về này bằng 9 năm tù. Riêng ông Trần Đình Trụ bị 13 năm tù, mặc dù sau mấy tháng điều tra, chính quyền Cộng sản biết rõ ông chỉ quay về vì tất cả gia đình vợ con vẫn còn ở lại trong nước, chứ không phải về để làm gián điệp cho CIA.
Quý vị thính giả vừa nghe đọc kỳ 3, kết thúc chương 65 sách Cha Vô Danh qua giọng đọc của Quản Mỹ Lan và Phạm Ngọc Lân. Mời quý vị đón nghe đọc chương 66 với tựa đề Thẩm vấn. Mỹ Lan thân ái chào quý vị thính giả và hẹn quý vị kỳ tới.